Buổi chiều thầy Thanh đi làm việc về, đạp xe máy đi ngang qua trước nhà ông Ba Chánh, thấy cô Huyền đương đứng ngoài sân đút cơm cho con ăn. Thầy bèn ngừng lại, dắt xe vô mà hỏi:
Ủa, mấy tháng nay em có đi xuống Cần Thơ thăm ông Sự Bình nữa hay không?
Dạ thưa không, hồi mới xuống em có đi thăm một lần đó mà thôi à. Em muốn đi thăm nữa quá, mà thầy cứ gửi thơ về, biểu em đừng xuống, nên em không dám đi.
Gửi thơ về hôm nào?
Dạ, cái thơ chót hết em được đã hơn một tháng rồi đó thầy.
Thơ có nói chuyện gì không?
Dạ, biểu em phải ở trên này cho cha vui lòng, chứ có nói chuyện gì đâu.
Bậy bạ lắm, nếu thiệt như vậy thì khốn nạn biết chừng nào.
Ông Ba Chánh ở trong nhà bước ra, nghe thầy Thanh nói mấy câu sau thì hỏi:
Chuyện gì mà bậy bạ? Bữa nay tôi có gặp một người quen ở Cần Thơ, tôi hỏi thăm ông Sự Bình thì họ nói ông Sự Bình đã cưới vợ rồi.
Trời ơi,
cưới một người quá chồng mà giàu lắm. Có lẽ nào, cưới bao giờ? Họ nói đã cưới hơn một tháng nay, họ nói quả quyết lắm. Có nói tên người vợ đó cho tôi nghe nữa, xong tôi không nhớ. Nói cưới ở trên Bình Thủy thì phải.
Chuyện nghe lạ quá. Nó ở với con Quyền đã có một mặt con, chứ phải cặp sách với nhau một ngày một bữa hay sao? Nếu nó muốn bỏ con nó thì nó cũng nói cho rành rẽ chứ.
Chuyện họ nói đó tôi chắc có lắm anh. Người có cái óc ham danh lợi như Mông Sự Bình thì có việc gì mà không dám làm. Vậy chứ anh không nhớ mấy lời gia luận biện với tôi hôm mới thi đậu ký lục đó sao?
Tôi nhớ lắm chứ, song tôi không thể tin người học giỏi như thằng Bình mà đoán hậu như vậy.
Cái học bây giờ nó vậy đó anh. Bây giờ anh tính lẽ nào?
Tôi biết tính lẽ nào mà tính. Hồi trước thầy làm mai thì bây giờ thầy tính sao thầy tính chứ.
Anh bắt thường hay sao? Hồi Mông Sự Bình mới ra trường, người học giỏi lại lanh lợi, nên tôi làm mai cho em Quyền có đôi có bạn làm ăn với người ta. Tôi có dè người như vậy mà tính tình như vậy đâu. Mà mình nghe người ta đồn rồi mình vội trách Mông Sự Bình, nghĩ cũng không phải. Tôi muốn anh cho em Quyền đi xuống Cần Thơ, có việc hư thiệt lẽ nào rồi mình sẽ liệu định.
Đi đi.
Cô Huyền đứng một bên, nước mắt chảy chàng ngoàm. Nghe cha chịu cho đi thì cô nói:
Để khuya này tôi đi, không có lẽ ba thằng Nghiệp bỏ tôi mà cưới vợ khác đâu. Chắc họ đồn quyển chứ gì.
Thầy Thanh lên xe đi về, ông Ba Chánh kêu nói với:
Tối mai tôi ở nhà có một mình, thầy lại nói chuyện chơi nghe không thầy hai?
Bữa sau, gần 5 giờ chiều, tàu xuống tới Cần Thơ. Cũng như lần trước, cô Huyền cũng đem thằng Nghiệp theo và cũng có con Tí theo bồng em. Mà khác hơn lần trước là khi bước lên cầu tàu, sắc mặt cô nghiêm nghị, trong lòng cô ái ngại, chớ không vui mừng hớn hở. Đã biết đường đi rồi nên cô kêu một cái xe kéo ngồi chung với con Tí và thằng Nghiệp, rồi chỉ đường cho Sa Phu kéo lại dãy phố chỗ chồng ở khi trước. Vừa ghé xe thì thấy căn phố bỏ trống, cửa đóng không có ai ở. Cô hỏi thăm người ở một bên thì họ nói thầy Bình đã mua nhà dọn về ở trong cái khế. Người Sa Phu nghe như vậy bèn nói:
Cô muốn kiếm nhà thầy Thông Bình hay sao? Tôi biết nhà, thầy cưới vợ rồi bên vợ mua cho một cái nhà trong rạch cái khế đây. Cô leo lên xe rồi tôi kéo vô đó cho.
Cô Huyền ngẩn ngơ, tin thầy Thanh nói cho cô hay quả đúng là như vậy rồi, chẳng còn nghi ngờ gì được nữa. Bây giờ phải làm sao? Phải đi đâu? Cô đứng ngẫm nghĩ một chút rồi bước lên xe rất mạnh dạn và biểu Sa Phu kéo vô nhà thầy Bình. Xe chạy vòng vô rạch cái khế. Cô Huyền thấy nhà dài theo mé cái rạch, cái nào cũng đẹp đẽ. Trước sân bông hoa đua nở, sau vườn cây trái xum xuê. Nhưng cô mắc buồn lo trong lòng, nên cô không biết thưởng thức cái cảnh thanh tao chớn chở ấy. Sa Phu chạy một lúc rồi ngừng xe và nói:
Thưa cô, nhà thầy Thông Bình là nhà này đây, có cô Thông đứng ngoài sân kia.
Cô Huyền ngó vô thì thấy một tòa nhà nền đúc cửa cuốn. Nhà tuy không lớn mà cao ráo mát mẻ. Trước có sân rộng, cây và bông mới trồng nên coi chưa được đẹp như mấy nhà khác. Chánh giữa sân lại có một người đàn bà mặc áo bà ba lụa trắng, với quần cũng lụa trắng. Đương đứng coi chừng hai ba người gia đình xách nước tưới cây. Cô Huyền biểu con Tí ngồi trên xe mà coi qua ly. Rồi cô bồng con leo xuống và hăm hở đi vào sân. Cô Hương thấy cô Huyền thì không biết là ai, nên đứng ngó trân trân. Chừng cô nọ vô tới, cô mới hỏi:
"Cô ở đâu lạ tôi không biết, cô đến nhà tôi có việc chi hay sao?" "Tôi đi kiếm thầy Bình, xin lỗi cô, không biết phải thầy Bình ở nhà này hay không hả cô?" "Phải, nhà này là nhà của thầy Thông Bình. Cô kiếm thầy Thông có việc chi?" "Tôi là vợ thầy nên tôi xuống kiếm thầy đây."
Cô Hương chưng hửng, biến sắc, chau mày, ngó cô Huyền từ trên đầu xuống tới chân. Rồi cô chứng chiếm cười và nói:
"Cô nói cô là vợ của thầy Thông, rủi quá. Bữa nay thầy Thông không có ở nhà, thầy mất đi với mấy thầy vô làng mà ăn tiệc. Vậy tôi xin mời cô vô nhà cho tôi hỏi thăm một chút."
Cô Hương đi trước, cô Huyền theo sau mà vô nhà. Cô Hương mời khách ngồi tại bộ gián để giữa cửa, rồi cô cũng ngồi ngang đó mà hỏi:
"Cô nói cô là vợ của thầy Thông, còn em nhỏ đây là con của ai?"
"Con của thầy Bình đó ra. Tôi ở với thầy sanh được một đứa con trai này đây. Xin lỗi cô nói nhà này là nhà của thầy Bình, vậy còn cô là ai mà ở đây?"
"Tôi là vợ của thầy Thông Bình."
Cô Huyền trợn mắt ngó cô Hương, sắc mặt hầm hừ, nghẹn cổ nói không được. Cô Hương thấy cô nọ giật mình thì chúng chiếm cười và nói tiếp:
"Thầy Thông cưới tôi đã hơn một tháng nay. Tôi nói thiệt với cô, tôi hổng già thì có vợ có con rồi. Nếu mà biết trước á, thì có lẽ nào tôi nhẫn tâm ưng thầy, đặng cho thầy bỏ con bỏ vợ. Mà tôi cũng xin hỏi cô, thầy Thông làm bạn với cô được bao lâu? Từ ngày thầy đổi xuống làm việc tại Cần Thơ đây, rồi cô ở đâu? Sao cô không ở với thầy?"
Cô Huyền nghe mấy lời mềm mỏng như vậy thì cô bớt giận, nên cô thở ra mà đáp:
"Trước khi trả lời câu hỏi, tôi xin cô cho tôi biết coi thầy Bình cưới cô thiệt, thầy không có nói cho cô hay rằng thầy đã có vợ có con rồi hay sao?"
"Thiệt thì không có nói chuyện đó cho tôi hay."
"Cảm ơn cô. Vậy thì thầy tham phú phụ bần, chứ không phải tại cô nhẫn tâm phá gia cảnh của tôi. Vì cô lấy thiệt tình mà đối đãi với tôi, vậy tôi cũng phải lấy thiệt tình mà đáp lợi. Tôi là người ở trên Sài Gòn, cách hơn 2 năm nay, thầy Bình ra trường rồi làm việc tại hãng buôn. Thầy cậy mai nói mà cưới tôi, rồi về ở chung nhà cha tôi trên Chí Hòa đó. Vợ chồng tôi ở với nhau, sanh được thằng nhỏ này đây nè. Cách mấy tháng trước, thầy thi đậu vào ngạch ký lục, rồi quan trên sai thầy xuống dưới này mà làm việc. Vì tôi không có mẹ mà cũng không có anh em, thầy sợ nếu dắt mẹ con tôi đi theo thì cha tôi ở nhà một mình buồn. Bởi vậy thầy biểu tôi ở nhà hủ hỉ với cha tôi. Chừng nào thầy mướn phố dọn nhà xong rồi, thầy sẽ về mà rước. Tôi đợi mấy tuần lễ không thấy thầy về, tôi nóng nảy nên cố lần đi xuống dưới này coi bề ăn ở của thầy ra thế nào."
"Té ra cô đã có xuống dưới này hay sao?"
"Có chứ, tôi có xuống một lần. Thầy dọn phố rồi, nhưng mà thầy không muốn cho tôi ở. Thầy cứ biểu tôi về ở trển đặng hủ hỉ cho cha tôi vui. Tưởng đâu chồng biết thương cha, tôi không có nghi chi hết á, nên tôi trở về Chí Hòa. Mới hồi chiều hôm qua đây nè, có người nói cho tôi hay rằng thầy đã cưới vợ khác rồi. Tôi chân hững mới lật đật bồng con xuống đây, hỏi coi lời người ta nói như vậy mà có thiệt hay là không. Theo lời cô mới nói với tôi đó, thì quả thiệt có như vậy rồi. Té ra thầy Bình học giỏi, đáng làm ông gì hay không tôi không hiểu.
Nhưng mà mình đã thấy rõ, không đáng là một ông chồng. Bởi vì thầy cưới tôi đặng làm vợ mới có vài năm mà thầy đã gạt tôi. Rồi bây giờ thầy cũng cưới cô đặng làm vợ. Ai dám chắc trong ít lâu thầy không gạt cô nữa. Đàn ông thiệt là khốn nạn.
Cô Hương thấy cô Huyền y phục tầm thường, bộ tướng ngơ ngáo, nên ban đầu có ý khinh thị cô, nên tính mời vào nhà, định lấy thế lực kim tiền mà dọa cho cô biết mặt. Đến chừng nghe cô nói chuyện mới biết cô không phải là người giả dối hay khờ khạo mà dễ làm cao hơn cô được. Bởi vậy cô Hương ngơ ngẩn rồi thở ra mà nói:
Thiệt tôi cũng bị thầy Thông gạt nữa. Tôi xin hỏi thiệt cô, vậy chứ hồi thầy Thông cưới cô, thầy có lập hôn thú đủ phép hay không?
Vợ chồng bền chặt là tại tình sâu nghĩa nặng, chứ nào phải nhờ chánh lục bộ lập hôn thú nên mới ở đời với nhau được. Tôi nghĩ như vậy nên hồi thầy cưới tôi thì tôi không có buộc thầy lập hôn thú.
Khổ lắm, cô không dè dặt, bây giờ làm sao mà nói được. Nếu có trách thầy á, ví như thầy nói thầy không biết cô là ai, thì cô làm sao?
Cô Huyền cười ngó con. Cô Hương hiểu ý nên nói tiếp:
Phải, con là một bằng cớ của cuộc vợ chồng. Mà thuở nay thiếu gì người họ bỏ vợ, rồi họ bỏ luôn tới con nữa. Đàn bà cũng không biết phải làm sao được.
Thiệt như vậy đó, chồng không thương, mình phải chịu chứ biết làm sao. Tôi xét phận tôi thiệt là khó. Bây giờ tôi cũng như người đi đêm tối, không thấy đường mà bước. Cô cũng là đàn bà như tôi, vậy tôi xin cô chỉ giùm đường cho tôi đi. Theo ý cô thì tôi phải xử trí làm sao bây giờ?
Cô hỏi câu đó tôi khó trả lời quá. Tôi cũng thuộc người trong cuộc chứ không phải là người bàng quan. Vậy thì câu tôi trả lời e không được công bình.
Cô Huyền ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cô hỏi:
Hồi nãy cô nói thầy Bình mất đi ăn tiệc, không biết chừng nào thầy mới về phải không?
Đi ăn tiệc ở trong làng á, chắc là về khuya lắm.
Vậy tôi xin cứu cô tôi đi, để mai rồi tôi sẽ gặp thầy.
Bây giờ đã tối rồi, cô đi đâu?
Tôi ra chợ kiếm chỗ nghỉ.
Cô có quen ai ở ngoài chợ hay sao?
Không, tôi không có quen ai ở Cần Thơ này hết á. Tôi sẽ mướn phòng khách sạn tôi ở.
Vậy thì cô cứ ở đây mà nghỉ.
Cảm ơn cô, nếu tôi ở đây thì tự nhiên tôi sẽ gặp thầy. Tôi không muốn gặp thầy trước mặt cô đâu, bởi vì tôi sợ cô nghe câu chuyện của vợ chồng tôi nói với nhau rồi cô không vui. Thà là tôi gánh sự buồn một mình chứ sang sớt cho cô làm chi.
Tôi muốn cô gặp thầy trước mặt tôi là vì tánh tôi không ưa mờ ám. Phải hay quấy, nói rõ ràng phất một lần cho rồi.
Xin cô nhớ lại mà coi, nãy giờ tôi nói chuyện với cô, tôi chẳng có nói một lời nào trách cô hết á. Phải hay quấy đều tại nơi thảy hết, chứ không phải tại cô, mà cũng không phải tại tôi. Nếu cô muốn biết sự phải quấy cho rõ ràng thì cô cứ hỏi thảy, nghĩ cũng đủ rồi. Tôi xin nói tóm một điều này, máu ghen là bệnh chung của đàn bà, chẳng ai có tài nào mà tránh khỏi cho được. Tuy vậy mà có khi mình thấy sự bạc tình bội nghĩa, mình gớm quá, rồi máu ghen nó tiêu mất hết, mình có thương tiếc gì nữa đâu mà ghen. Nếu mình còn ghen, thì té ra mình thấy đồ dơ, mình không biết gớm hay sao. Thôi, tôi xin chào cô.
Cô Hương nghe những lời êm ái mà nặng nề như vậy, thì cô lấy làm bối rối, chỉ gật đầu rồi ngó theo cô Huyền, chớ không kiếm được lời mà đáp. Sáng hôm sau, gần Đông Hầu, thầy Bình ngồi xe kéo xuống tòa bố mà làm việc. Có lẽ thầy thức sáng đêm hay sao mà cặp mắt đỏ trỏm lơ, gương mặt xác xơ, lại đi dọc đường thầy ngó giáo giác, dường như sợ người ta chặn đường vậy. Tới tòa bố, xe vừa ngừng lại thì thầy nhảy xuống gọn gàng rồi lật đật đi riết vô cửa. Chẳng dè cô Huyền đã đứng sẵn trong cửa mà chờ, chừng thấy thầy vô tới thì cô ngước ra cản trước mặt thầy mà hỏi.
Thầy gạt tôi mà cưới vợ khác giàu có, bây giờ thầy tính phận mẹ con tôi phải làm sao đây?
Thầy Bình biến sắc, đứng trân trân, rồi nói ú ớ rằng:
chỗ này là tòa bố, nói chuyện không có tiện. Em ở khách sạn nào, em nói cho qua biết, rồi em trở về đó mà chờ qua. Một chút nữa qua sẽ xin phép xuống đó, nói hết công chuyện cho em nghe.
Cô Huyền vừa cười vừa đáp:
Công chuyện của thầy tôi biết hết rồi, chẳng cần nghe thầy nói nữa làm chi. Công chuyện ấy chỉ có 4 tiếng mà thôi, là tham phú phụ bần, chứ chẳng có chi lạ. Bây giờ thầy tính phận mẹ con tôi phải làm sao đây? Thầy nói phức cho rồi.
Để qua cho em 100 đồng bạc, em trở về Chí Hòa ở mà nuôi con. Mỗi tháng qua sẽ gửi tiền cho em xài, qua không có bỏ em đâu.
Vợ chồng ở với nhau hơn 2 năm mà thầy chưa biết bụng tôi sao? Tôi có phải là người chịu để cho chồng làm đĩ đực đặng lấy tiền mà ăn đâu. Chẳng bao giờ tôi thèm dùng tiền dơ dáy như vậy.
Mấy người đi hầu với mấy thầy Thông, thầy Ký nghe thầy Bình với cô Huyền nói chuyện lẹo chẹo thì đứng xa xa chăm mắt mà ngó. Thầy Bình hổ thẹn nên năn nỉ nho nhỏ:
Đứng đây mà nói chuyện nhà, thiên hạ họ nghe kỳ cục quá. Xin em trở về khách sạn đi.
Không, thầy phải nói cho dứt rồi tôi mới đi. Có 2 lẽ này: hoặc thầy phải bỏ người vợ mới cưới đó rồi mướn phố cho mẹ con tôi ở với thầy, hoặc là thầy đuổi mẹ con tôi về đặng ở với người vợ mới đó. Trong 2 lẽ đó, thầy nhất định lẽ nào thầy phải nói phức đi.
Người vợ qua mới cưới đó giàu lắm.
Tôi không cần biết việc đó.
Đời này có chi quý cho bằng tiền. Nếu em thiệt thương qua thì em phải để cho qua kiếm tiền đặng sang trọng với người ta chứ.
Vậy thì thầy nhất định bỏ mẹ con tôi đặng ở với người đó cho sang trọng phải không? Cảm ơn thầy.
Qua đã nói với em như vậy, em không hiểu hay sao?
Tôi hiểu lắm chứ. Tôi hiểu nên tôi thấy mặt thầy tôi gớm quá. Thôi, tôi chúc cho thầy ở với vợ mới cho được lâu dài. Tình vợ chồng, nghĩa cha con đều dứt hết kể từ bữa nay.
Em đừng có nóng giận mà.
Tôi có nóng giận đâu. Tôi xuống đây là có ý muốn biết rõ bụng thầy mà thôi. Nếu tôi nóng giận thì hồi chiều hôm qua tôi đã sanh giặc với người vợ mới của thầy rồi.
Em phải nhớ rằng trai thì 5 thê 7 thiếp.
Thôi 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 thầy à, câu chuyện ấy cũ lắm rồi thầy. Thầy đừng có diễn cái lý thuyết hủ bại ấy mà che đậy cái lòng trọng tiền hơn trọng nghĩa của thầy.
Qua đã nói hết lời mà em không chịu nghe. Em muốn dứt tình vợ chồng á thì tự ý em, qua biết làm sao vậy?
Tôi cảm ơn thầy một lần nữa. Thầy học giỏi nên thầy nói chuyện nghe hay quá. Thầy tham tiền nên bội nghĩa, mà rồi thầy nói nghe như lỗi tại tôi vậy. Tuy tôi không có học, song tôi thấy rõ cái lòng của thầy hơn thầy thấy lòng của tôi. Thôi, hết chuyện rồi, tôi về.
Cô Huyền bồng con ra đi. Thầy Bình nói dối:
Em lấy bạc này mà về nè.
Cô Huyền dây lại đáp:
Bạc của thầy dơ lắm, thầy để mà xài, tôi không thèm đâu.
Thằng Diệp dây đầu lại mà ngó cha nó. Cô Huyền lấy tay xây mặt nó qua chỗ khác, vừa đi vừa nói:
Đồ như vậy mà con ngó làm gì hả con?
Tối một lát, thầy Thanh đi làm việc về ăn cơm, rồi thầy lại nhà ông Ba Chánh như mấy bữa trước đặng nói chuyện chơi với ông. Thầy vừa mới ngồi thì cô Huyền về tới. Thầy thấy cô Huyền bước vô thì lật đật hỏi:
Ủa, sao em về mau vậy? Chắc tin họ nói đó có thiệt như vậy chứ gì?
Thưa phải, thầy bỏ mẹ con em mà cưới vợ khác rồi. Cưới hơn 1 tháng nay, bên vợ giàu lắm, nên có mua cho thầy một cái nhà thiệt là tốt đặng vợ chồng thầy ở.
Đồ khốn nạn mà. À, em gặp thầy rồi, thầy nói tại sao mà thầy bỏ em? Đâu em thuật lại nghe coi.
Dạ, để em thay đồ rửa mặt rồi em sẽ thuật hết công chuyện cho cha với thầy nghe.
Cô Huyền trao con lại cho ông Ba Chánh bồng rồi đi vô trong, sắc mặt nghiêm nghị mà thôi, chớ không có nét buồn hay là giận chút nào hết. Thầy Thanh thở ra mà nói với ông Ba Chánh:
Tôi làm mai không có nên thân, tôi buồn quá. Thầy muốn sự tốt cho em cháu nên thầy mới làm mai,
Nếu vợ chồng con Quyền phải rời trá, ấy là tại số mạng nó, chứ phải tại lỗi thầy hay sao mà thầy buồn. Để nghe coi em Quyền nói chuyện ra làm sao, rồi tôi viết thơ xài xẻ cho nó biết tôi.
Cô Huyền thay đồ rồi, cô trở ra, thuật hết đầu đuôi chuyện cô đi Cần Thơ lại cho thầy Thanh với ông Ba Chánh nghe. Khi mới tới cô đi kiếm nhà, cô hay tin thế nào? Gặp vợ mới của thầy Bình, cô nói những câu chuyện gì? Sáng bữa sau, cô gặp thầy Bình tại đâu? Thầy cắt nghĩa cách nào? Cô đáp lại lời gì? Cô thuộc rõ hết, không để sót một mảy. Ông Ba Chánh nói,
Nếu vậy tại người kia giàu, thằng Bình nó mê, nên nó lén cưới bướng, chứ có gì đâu.
Thầy Thanh trợn mắt mà đáp,
anh nói vậy sao được chứ? Họ giàu mặt họ, nó có vợ con rồi, có lý nào thấy họ giàu mà mê, rồi bỏ vợ bỏ con đi? Nó có bỏ con đâu, nó biểu về trên này mà ở, nó hứa sẽ gửi tiền cho đặng nuôi con. Nó sợ em Quyền nóng nảy mà rầy rà xấu hổ, nên nó kiếm chuyện nói cho mát ruột như vậy. Chứ nó biết thương vợ con thì nó làm nó nuôi không được hay sao? Cần gì mà phải cưới vợ khác cho giàu rồi mới nuôi vợ trước được? Trai nằm thề bảy thiếp, gái chín chuyện một chồng, tôi nghĩ thằng Bình cưới thì một vợ nữa, nó không có phạm phong quá đâu. Ơi, anh kiếm cớ mà bào chữa cho nó như vậy nghe dở quá. Phải, trai năm thê bảy thiếp, người Việt Nam mình muốn cưới mấy vợ cũng được, nhưng mà phải cho minh bạch, phải có vợ lớn đứng cưới hỏi cho thì mới trúng lễ nghĩa. Thầy Bình muốn cưới vợ khác, kiếm trước mà đuổi vợ con về bên này, gạt biểu đựng xuống nữa, rồi ở dưới lén cưới vợ. Cử chỉ như vậy không thanh nhã mà cũng không chính đáng chút nào hết.
Ông Ba Chánh hết lời mà cãi nữa. Thầy Thanh dây qua nói với cô Huyền,
em thuộc mấy câu em nói với chồng của em đó, qua nghe qua phục hết sức. Nói vậy thì đúng lắm, mà nhất là chồng em cho bạc mà em không thèm lấy đó, em mới thiệt là cao thượng nghe.
Dạ cái phải mới quý, chứ tiền bạc có nghĩa lý gì đâu thầy. Thà nghèo mà giữ cho sạch, chứ giàu mà dơ giấy thì em có ham đâu.
Rồi bây giờ em tính lẽ nào? Đâu em nói cho qua nghe thử coi.
Chồng em đã bạc tình bội nghĩa, nó bỏ em mà cưới vợ khác, thì bây giờ em coi ai chịu cưới em sẽ bỏ nó mà lấy chồng khác. Em nhất định như vậy rồi đó thầy.
Thầy Thanh với ông Ba Chánh ngó nhau bộ ngơ ngẩn. Ông Ba Chánh trao thằng Nghiệp lại cho con Tí bồng đi dỗ ngủ, rồi ông nói với cô Huyền,
nè con đừng có nóng giận mà tính liệu như vậy.
Con có nóng giận đâu cha, con bình tĩnh lắm chứ. Thiệt, hôm mới nghe tin thì con có buồn mà lại giận nữa. Mà chừng xuống tới Cần Thơ, con thấy rõ mọi việc rồi thì con chán ngán, con gớm quá nên con không có ghen nữa.
Vợ chồng ở dưới nhau đã có con, để thủng thẳng coi nó tính lẽ nào. Con nằm giữa không mất phần mền, có lý nào nó bỏ con hay sao? Con không nên lấy chồng khác mà trái đạo nghĩa.
Còn gì nữa mà nói đạo nghĩa hả cha? Vậy chứ cha không nhớ hôm người ta cãi với thầy Hai đây, người ta nói đời này thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dạy gì mà còn đeo theo nhân nghĩa đạo đức. Người ta lại nói người ta quyết kiếm tiền cho nhiều, dầu dùng phương pháp nào cũng được, chẳng cần chọn lựa. Người tâm tánh như vậy thì mình dùng đạo nghĩa mà đối đãi sao được hả cha? Con nhất định phải trả đũa liền, họ bỏ con thì con cũng bỏ họ lại. Vợ chồng không có hôn thú, con khai sanh theo họ mẹ thì không có ai ngăn cản con được hết á. Mà con lấy chồng, con không thèm ưng người nào có học thức nữa, con ưng người cu ly mà thôi. Bởi vì người có học thức họ lo kiếm tiền, chứ họ có kể tình nghĩa gì đâu. Hạng cu ly tuy là quê dốt, họ không biết môi miếng, có lẽ họ còn có tình nghĩa hơn.
Thầy Thanh gục gặt đầu mà nói,
đau lắm. Em nói chơi mà đau quá, để mai qua viết thơ mà nói chuyện với thầy Bình.
Ông Ba Chánh chúng chiếm cười và nói,
thôi thầy cũng chẳng cần viết thơ làm gì, thẳng bỏ thì nó ở hữu hỷ với tôi. Tuy tôi là thầy thuốc nhà quê, song tôi cũng đủ sức nuôi con nuôi cháu tôi mà.
Thầy Thanh từ mà về, thầy vừa bước ra cửa vừa nói lẩm bẩm:
Danh lợi, lợi danh, đời dễ ghét quá.